Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười với thờ thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta. Chẳng vấn vương,
sống là hiên ngang,
lợi danh ta chẳng màng. Sống lăng lòng lao sao, giữa đạo điên chân thế.
Sống nhẹ nhàng
như làn mây giữa trời. Sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Thương,
nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống là hiên ngang,
lời danh ta chẳng màng. Sống lăng lòng lao sao, giữa đạo điên chân thế.
Sống nhẹ nhàng như làn
mây giữa. Sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười với thờ thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta. Chẳng vấn vương,
sống là hiên ngang,
lợi danh ta chẳng màng. Sống lăng lòng lao sao, giữa đạo điên chân thế.
Sống nhẹ nhàng như làn mây giữa trời.
sống không hờn,
hãy sống
không giận, không oan trách. Sống, sống mỉm cười,
hãy sống
với thử thách trong gai. Sống, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiên ngang
lời danh ta chẳng màng. Sống lăng lòng lao sao giữa đạo điên chân thế.
Sống
trách. Sống, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiên ngang
lời danh ta chẳng màng. Sống lăng lòng lao sao giữa đạo điên chân thế.
Sống nhẹ nhàng như làn mây giữa trời.
Giận không oan trách. Sống, sống mỉm cười,
hãy sống
với thử thách trong gai. Trách. Sống, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiên ngang
lời danh ta chẳng màng.
Sống lăng lòng lao sao giữa đạo điên chân thế. Sống nhẹ nhàng như làn mây. oan trách. Sống sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta. Sống là thương nhưng lòng chẳng vẫn vương. Sống là hiên ngang lời danh ta chẳng màng. Sống lăng lòng lao sao giữa đào điên chân thế. Sống
trước khi chúng ta đi về vào chương trình chính thì mời đạo hữu Nguyễn Trường có vài lời để tán thán cho thầy hai vị đạo hữu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử Nguyễn Trường xin có một vài thơ cũng như thầy. Hiền như tỉnh thất vui mừng đón thầy trở lại với cùng chúng con. Thời pháp giảng ngày qua hoan hỷ, biết phân ra thật kỹ khách giờ. Luôn luôn tâm niệm chẳng mờ, tránh xa đồ dởm ẩn hờ không gian. Thầy minh thần pháp đường rất rõ, gây dựng nhiều bỏ trở về không. Quyết tâm tu tập nhất lòng, không khi chuyển đổi tâm son hiện thời.
Cảm ơn đạo hữu Nhất Trân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào phần chính của chương trình, chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Trước nhất, chúng con xin được dùng cụ kính giới thiệu đại đức giảng sư Thích Minh Thành đến từ Việt Nam. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Minh Phổ Hiền Tịnh Thất của thầy Bố Pháp Sư Cao Thọ Hoàng. Kính thưa đại chúng, chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Thất chú xứ Hiền Như. Và sau hết, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thanh Diệu Pháp chủ trì Hiền Như Tịnh Thất tại Cao Mong Từ Cao Thọ Hoàng. Kính thưa quý vị, đây là lần thứ ba giảng sư đã đến với Hiền Như Tịnh Thất với chúng ta, đó là lòng căng lành hiếm có. Đại đức giảng sư Thích Minh Thành là vị giảng sư chính thức của chùa Hằng Pháp tại Hóc Môn, Việt Nam. Ngài cũng là giảng sư dạy Phật học khái luận cho tăng ni tổ trụ cấp Phật học tại Thủ Đức. Kính thưa quý vị, hôm nay xin phép quý vị cho thời gian được đôi 3 phút để giới thiệu về địa danh tu tập của đại đức tại quê nhà. Tỉnh Lâm Đồng với độ cao 1.500m trên mặt biển, không gian rộng và thoáng mát, trời đất mát mẻ khoảng 20 độ C, tức là 68 độ F của chúng ta. Bìa đẹp hoang sơ, nơi đây đại đức cho lập được 10 tỉnh thất và quán chiếu đường, cho việc tu tập hạ thủ công phu. Kính thưa quý vị, sáng sớm sương rơi như lơ lửng giữa đám mây, cảnh giới thiên nhiên trùng điệp, ngắm cảnh đẹp tưởng chừng như đang lạc vào chốn đồng lai tiên cảnh, đó là nơi ngài đang ở. Phật tử có dịp về quê nhà viếng thăm, xin tán lại đôi dặm ngày tu tập với đệ đức học phường, trà xanh organic, trái cây vân vân, nói chung ẩm thực quanh năm thầy xin phục vụ miễn phí. Thầy đất chỉ mong Phật tử dốc lòng thành tựu tu tập. Này xin giới thiệu đến quý đồng hương Phật tử thập phương gần xa, xin đại chúng cho một tràng pháo tay chí âm và chú nhà và cảm ơn mọi người rất là hân hạnh chúng ta và hiểu vui thực khách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con xin ngài bắt đầu và bài pháp ạ. Ngài Di Đà Phật.
Xanh cho nên thức sáng đêm viết cái bài đó. Uống trà xanh mà thức sáng đêm thì về Minh Thành coi như hết ngủ rồi. Đây nguyên đòi trà xanh á. Hôm nay với cái sự thương mến của quý cô và quý Phật tử, Minh Thành lại có dịp trở về hiền như tỉnh thất để cùng chia sẻ Phật pháp và tu tập với quý vị trong một ngày hôm nay. Cái ấn tượng rất là đặc biệt khi đến tỉnh thất này, thứ nhất là mới bước vào cửa thôi là hoa hồng nở rộ từ ngoài đầu làng tới cuối ngõ. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là nụ cười của từ sư cô trụ trì cho đến tất cả quý Phật tử cười coi như là cười từ lúc tới cho lúc vừa đi ra xe, đó là cái đặc biệt thứ hai. Thứ nhất là hoa, thứ hai là cười, thứ ba là tình thần. Và cái thứ tư là cái tinh thần cầu học của tất cả quý Phật tử làm cho Minh Thành rất là ấn tượng và có những cái cảm xúc rất là sâu sắc ở trong cái chuyến đi chia sẻ Phật pháp, cũng như tấm lòng của quý Phật tử Nam hộ pháp ở đây rất là chân thành đối với quý thầy. Như vậy thì với tất cả những cái đặc biệt như vậy thì Minh Thành sẽ lấy cái gì để đáp lại? Quý vị thấy không? Lấy cái gì để đáp lại? Lấy pháp đáp lại, phải không? Thì á, xin thưa với quý Phật tử rằng là ở trên thế gian này đó, chúng ta có thể tìm ra được tiền bạc, tìm ra được vàng ngọc, nhưng chúng ta khó có thể tìm được sự chân thành. Chân thành, chân là chân thật, vì thế không, chân thành là cái tấm lòng của mình đối đãi với nhau bằng tất cả tấm lòng, bằng sự thành thật, bằng cái sự quan tâm mà nó xuất phát từ cái lòng thành của mình. Và đó là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để xây dựng một cái đạo tràng, cũng như là để có sự hài hòa ở trong sự tu học và cái bước tiến vững mạnh ở trong cuộc sống gia đình, bạn bè hay là giao tiếp ngoài xã hội. Vì hồi đó giờ quý Phật tử mới gặp được sự chân thành chưa? Trước là cỡ chừng bao nhiêu? À, Minh Thành thấy được ở đây đó là có nhiều á. Minh Thành mong rằng cái sự chân thành đó đó là không phải là nó chỉ ở bên ngoài mà được sâu sắc bền lâu và càng ngày càng rộng lớn. Chúng ta sẽ thấy thì mình để ý trong cái cuộc sống mình á, thì quý vị thấy mình lo cho cái ăn nhiều hơn, ngày mất mấy tiếng lo nấu ra món phải không? Rồi mình lo cho cái mặt có nhiều không? Rồi mình lo cho những tiện nghi nhà cửa vật chất, mất thời gian cũng khá. Đó là nói cái bên ngoài. Rồi nói tới cái thân của mình thì quý vị thấy rằng là chúng ta cũng phải chăm sóc rất là kỹ lưỡng, chăm sóc rất là kỹ cho cái ăn, cho cái mặt, cho cái ở, cho cái thân xác của mình. Nhưng mình bỏ ra được bao nhiêu thời gian để chăm sóc tâm linh? Ngày mình bỏ ra được mấy tiếng đồng hồ để chăm sóc tâm linh? Nghe sao vậy? Mấy tiếng? Thắc lát đầu cười. Mấy tiếng? Mấy? Có người nói 1 tiếng, có người nói 2 tiếng. Ai nhiều hơn nữa? Nửa tiếng. Nửa tiếng. Nửa tăng lên 3 tiếng, ai ngày lùi lại còn nửa tiếng.
5 tiếng
thầy. À. 5 tiếng. Cho nên đó, quý vị thấy rằng đó, cái ngôi chùa là cái nơi để mà chăm sóc cái tâm linh cho mình. Ông Hòa Thượng Tinh Vân á, ngài có nói là chùa là cái viện thẩm mỹ tâm linh, chùa là cái trạm đổ xăng tiếp cái nhiên liệu tinh thần ở trên con đường dài của cuộc sống, chùa là cái siêu thị để cung cấp cái thực phẩm nuôi cái tâm hồn của mình, và chùa là đại sứ quán cấp visa cho mình về cực lạc. Vậy thứ nhất đó là chùa là cái viện thẩm mỹ của tâm linh, tức là ai đi đến đó đó, cái chùa là bao gồm luôn đạo tràng, tịnh thất, phải không, tu viện vân vân, tất cả những cái đạo tràng để tu học đó đều gọi là, mình gọi cái từ nôm na dễ hiểu là chùa. Đây cũng là chùa. Như vậy thì cái đầu tiên là đến để mà thẩm mỹ cái tâm linh cho mình, làm cho cái tâm mình càng ngày càng đẹp. Vì hôm rày đó mình đến đó, mình có được thẩm mỹ nhiều chưa? Có chưa? Cái em này có đẹp ra chưa? Lên được chiếc người mẫu rồi lên luôn hoa hậu chưa? Vậy thì cái thẩm mỹ, cái thẩm mỹ ở đâu? Xin thưa quý vị á, là thẩm mỹ từ cái lúc mình á, nếu mình biết ứng dụng á, không chỉ rằng là khi mình đến mình tụng, mình niệm, mình nghe pháp, mà mình biết vận dụng nó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Vận dụng cuộc sống hàng ngày như thế nào? Khi thức dậy thì sao? Thức dậy mỉm miệng cười, phải không? 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt hương nhìn cuộc đời. Đây là những phương pháp á, Hòa Thượng á, Làng Mai dạ nhắc nhở cho chúng ta đó, là cái nghệ thuật sống cũng như là cái cách để mà mình thẩm mỹ tâm linh. Vì thức dậy mỉm miệng cười, thức dậy mình có mỉm nổi không? Có không? Thức dậy cái thì đầu tiên là mình mỉm miệng cười trước một cái. Tại sao vậy? Tại vì mình là mình vừa trải qua được một cái giấc ngủ, phải không, rất là khỏe, phải không, rất là an lành, để cho mình có cái sinh lực để làm việc trong một ngày, để tu học trong một ngày. Như vậy thì mình ta gọi rằng là dép dưới giường, ha. Rồi là ai nhớ thuộc câu câu đó không? Ai nhớ câu này không? Dép với giường lên giường vội biệt, sống ngày nay
dễ biết ngày mai.
Tức là dép với giường, tức là mình mới vừa mang đôi dép thôi. Thì khi mình lên giường mình ngủ á, thì mình từ biệt đôi dép lại. Dép dưới giường lên giường vội biệt là chào bye bye đôi dép, phải không? Mình leo lên giường ngủ. Nhưng mà sống ngày nay há biết được ngày mai, hay là dễ đâu biết được ngày mai. Thì như vậy thì có những cái trường hợp quý vị thấy là có những người lên ngủ ngủ luôn, không thức dậy, phải không? Đó à, thì quý vị thấy nè. Nhưng mà bây giờ mình nó sáng mình thức dậy rồi, mình thấy mình còn, còn mình biết được ngày mai, ngày hôm nay mình còn, phải không? Mình còn khỏe. Thì vậy mình mỉm miệng cười, cái cười là chúc mừng hôm nay mình còn, phải không? À. Quý vị thấy cái người Mỹ người ta hay gặp mình chúc cái câu gì? À, tức là chúc mình một ngày tốt lành, phải không? Một ngày vui vẻ. Thì vậy là mỗi một ngày như vậy là một ngày mới, mỗi một ngày như vậy là một ngày tốt, mỗi một ngày như vậy là một ngày an, mỗi một ngày như vậy là một ngày lành. Cho nên mình mới tụng cái bài là sao? Nguyện ngày an lành, đêm an lành, phải không? Ngày đêm sáu thời đều an lành. Sáu thời tức là 12 giờ, à, 12 giờ, 24 tiếng. Như vậy thì khi mình vừa mở mắt ra, mình biết hôm nay mình có một ngày mới. Xin thưa quý Phật tử, nhiều khi là mình thường thấy là rất là màu nhiệm. Hồi xưa mình không biết tu, mình thấy cái cuộc sống nó rất là bình thường. Ngủ dậy thì đi xúc miệng thôi, chứ có chuyện gì đâu mà ở đó cười chứ. Mà những gì. Nhưng mà nhiều lúc quý vị biết không, nhất là những cái lúc đi chia sẻ Phật Pháp bên đây á, có rất nhiều những chỗ ngay hiện như Tịnh Thất này cũng vậy. Thì buổi sáng nó chim nó chào đó mình thức dậy, vì nghe thấy không? Mà thường giấc sáng là chim hót líu lo hết trơn. À, mô Phật chào thầy, mô Phật chào thầy, mô Phật chào cô, phải không? Đón ngày mới, đón ngày mới. Nhiều Phật tử thấy đó là à, chúng ta thấy rất là hạnh phúc. À, cho nên mình mỉm cười cái, mà cái quan trọng là 24 giờ tinh khôn. Câu này độc đáo, câu này là chỗ độc đáo trong nhà thiền. Thường nói chúng ta đó là 12 giờ, 12 giờ tính theo người Hoa đó, xưa đó tức là 24 giờ tiếng Việt mình. Mỗi một giờ là 2 tiếng. Tí sổ dần mạo thành thiện ngon mộ thân dỗ tức hại gì đó, phải không? À, thì vậy đó, 24 giờ tinh khôi là sao? Là mình sống trọn vẹn, xin nguyện sống trọn vẹn. Làm sao để sống trọn vẹn được 24 giờ? Cái này nếu mà quý vị hiểu ra được đây, nó rất là màu nhiệm. Mỗi một giờ của mình sống, mỗi một phút của mình sống, mỗi một giây của mình sống, mà mình biết trân trọng, biết quý tiếc. À, quý vị thấy không? Nhiều khi bình thường mình thấy là mới đây tôi qua ngày rồi, mới đây sao mới đây tôi thấy sắp sửa rồi du lan rồi, du lan xong cái tới cuối năm nè, đón giao thừa xong rồi Tết rồi mau quá vậy. À, nếu mà mình để ý thì quý vị mới thấy có những cái lúc mà chúng ta có những cái thời khắc quan trọng đó, thì khi mình quý từng phút phải không? Có những cái lúc mà rất là quan trọng đó, quý từng phút. À, thì như vậy thì cái sự sống của mình, nếu mình biết trân trọng sự sống, mình biết khéo biết sống, thì mỗi phút mỗi giây của mình quý giống như châu, giống như ngọc. Tại sao vậy? Tại vì mình nguyện sống trọn vẹn và tỉnh thức. Cho nên hôm nay mình thành nói với Phật tử cái đề tài là sống tỉnh thức, và định nghĩa rất là đơn giản. Sống tỉnh thức, thế nào gọi là tỉnh? Tỉnh là không có mê. Thế nào gọi là thức? Thức là không ngủ. Định nghĩa đơn giản vậy thôi, không có chuyện gì là cao siêu hết đó. Nhưng mà thật sự hai cái chữ đó là cái ý nghĩa của đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh thức. Con đường là phương pháp, là cái cách để giúp cho mình tỉnh thức. Làm sao để mình không mê? Làm sao để mà mình đừng ngủ nữa? Rồi ngủ đây không phải là nói về cái ngủ thường của vật chất, mà nói cái ngủ của tâm linh. Mình có ngủ không? Có không? Ngủ quá nhiều hả? Ngày ngủ mấy tiếng? 7 tiếng, thiệt ngủ 7 tiếng không?
Ngủ 50 năm
rồi. Con chú nó ngủ 50 năm rồi. Bây giờ mới bắt đầu thức dậy. Hiểu vậy thấy là mà người ta chư tổ nói cũng như ngài Huyền Quang là tổ của Trúc Lâm chúng ta, ngài nói là núi nước động nghe suối tĩnh, ngủ mát với rừng phong, nhìn lại cõi nhân thế mở mắt vẫn sai nồng. Mở mắt mà vẫn sai nồng là tại sao? Thì mở mắt mà vẫn ngủ, ngủ sai. Mở mắt vẫn chiêm bao. Có không quý vị? Mở mắt có chiêm bao không? Có không? Tại vì mình sống với tưởng tượng, mình sống với ước mơ, mình sống với hy vọng, mình sống với mong chờ, mình sống với cái sự đó là luôn luôn là đợi một ngày mai. Và ngay trong cái chỗ sống đó mình không có, có nhận biết một cách sáng tỏ mình đang sống trong mỗi một cái hơi thở, trong mỗi một cái Phật hiệu, trong mỗi một cái bước chân. Nếu như mình luôn luôn tỉnh thức thì mình sẽ sống được trọn vẹn. Ngay cái lúc mình ngồi đây gọi là thân đâu tâm đó. Khi mình ngồi đây chỉ có cái sự nghe mà thôi, chỉ có ngay cái giờ phút này, ngay tại chỗ này, không có cái gì khác xen tạp vô, thì gọi là sống trọn vẹn. Được không quý vị? Được không? Khi mà mình sống trọn vẹn được như vậy rồi đó, thì quý vị sẽ thưởng thức được cuộc sống. Thưởng thức được cuộc sống là nãy mình thầy nói đó, cái tiếng chim hót, rồi một cơn gió thoảng qua ngang mặt mình thôi, mình cũng thấy mát dịu. Mình đang bực, đang quạo, hay gió thổi có mát đâu, nóng gần chết. Mình đang bực, đang quạo, phải không? Đang phiền não vậy đó. Mà gió thổi ở ngoài nó vẫn mát, nhưng mà bên trong này mình thấy lửa nó đốt. Là tại vì đó là mình sống với những cái bực dọc ở bên trong thôi. Cho nên đó, khi mà chúng ta mà có được cái sự mà tỉnh thức, có được chánh niệm, thì lúc đó mình sẽ thấy nó là kỳ diệu. Và cái điều quan trọng nữa là mắt thương để nhìn cuộc đời. Cái người xuất gia đó thì được ở trong đạo khen một cái bài kệ, những người xuất gia tu hành đó có cái bài kệ khen sao: một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Đây là mắt thương. Bây giờ trước khi nói mắt thương, nói mắt xanh trước. Một bát cơm ngàn nhà đó, là người xuất gia đó, một cái chén cơm, một bát cơm đó là của muôn ngàn nhà góp lại. Thân đi muôn dặm xa, người tu đó là vì cái sự cầu pháp, vì sự đó học hỏi đạo lý, cũng như đó vì cái sự mà quan pháp lợi sanh đó, thì đi muôn dặm xa một mình thôi, đi muôn dặm xa. Mắt xanh xem người thế, mắt xanh là con mắt trong sạch, con mắt xanh biết là con mắt hồn nhiên, nhìn không có bằng thành kiến, không có bằng những cái sự mà chấp trước phân biệt, cho nên gọi là mắt xanh. Mắt xanh xem người thế, đi đến cái chỗ đó được thương được quý thì cũng biết đó là thương là quý. Đi đến cái chỗ khác ta đối đãi bình thường, vẫn biết là đối đãi bình thường. Đi đến chỗ khác người ta không quan nghênh, vẫn biết là không quan nghênh. Nhưng mà miễn sao đem cái Phật pháp đến cho mọi người, chứ không phải đi đến chỗ nào thấy thương có thể ở lại luôn khỏi về. Rồi đó, mây trắng hỏi đường qua đó. Mây trắng hỏi đường qua là cái con đường mình đi đó thì giống như mây bay. Mây bay đó thì quý vị thấy cái đám mây trên bầu trời đó có giống như là bị buộc dây hay là giống như bị đóng đinh thôi, có không? À, cho nên có cái bài ca là đường mây in dấu chân thầy. Vì có nghe cái bài ca đó chưa? À, tìm bài ca đó nghe. À, đường mây in dấu chân thầy có chưa?
Chưa,
thầy hát. Dạ. Mình không biết, nhớ được câu đó. Cái này chắc phải mời thì pháp hòa quá không? À, tức là cái người tu mà đi qua đó là giống như đi trên đường mây. Mây á, không có để là dấu mà cũng không có bị dướng, không bị mắc. Cho nên á, là mây trắng hỏi đường qua đi xong rồi giống như mây bay gió thổi. Như vậy thì mắt xanh á, là nhìn mọi người một cách hồn nhiên. Phải nhìn cái này trước rồi sao mới mắt thương nổi, chứ chưa nhìn cái này thì mắt thương thương không nổi. Bây giờ mình tập cái mắt xanh trước đi. Quý vị nhìn mọi người bằng ánh mắt hồn nhiên được không? Hôm đó Minh Thành ra buổi sáng ở trên núi á, thường buổi sáng Minh Thành hay đi dạo, nó đi kinh hành á, hoặc mình nói kinh hành, hoặc nói thiền hành, hoặc nói đi bắt bộ, nói cái gì cũng được, nhiều danh từ nói. Thì lúc đó Minh Thành đi buổi sáng, trời còn sương giăng mờ mờ ảo ảo vậy đó. Lúc đó có bé này nó mới có 7-8 tuổi thì nó đi học, nó gặp Minh Thành á, nó chắp tay nó xá Nam Mô A Di Đà Phật, chào thầy, mà nó xá thật là sâu, xá thật là sâu, và cái ánh mắt hồn nhiên ngây thơ trong sáng của nó, và cái sự chân thành. Cái lúc đó Minh Thành bỗng nhiên giống như một cái phản xạ phản ứng tự nhiên, Minh Thành phải cúi sâu lại giống như nó để chào, và Minh Thành đứng sững sờ khoảng chừng mấy phút để nhìn cho khi nào bé nó đi phút xuống chân núi, nó đi học đi bộ cả hơn một tiếng, tiếng mấy mới tới trường. Thì khi mà nó phút bóng lại, lúc đó Minh Thành mới là trở tỉnh trở lại. Lúc đó mình rất là coi như là sững sờ, tại vì cái thái độ hồn nhiên ngây thơ trong sáng, nở một cái nụ cười và cái nét chân thành cung kính, làm cho mình phải học, làm cho mình phải học. Lúc đó mình, đó là một cái bài học để dạy mình, em bé nó dạy mình học, thì thấy không? Còn nếu mà mình không khéo thì mới đầu gặp mấy thầy mấy cô mới lại chùa, mới biết đạo thôi, gặp cái thầy mấy cô A Di Đà Phật xá sâu lắm, nhưng mà quen thời gian rồi cái A Di Đà Phật họ khỏi gần đầu nữa, nãy phía sau bây giờ tay A Di Đà Phật, mà quen thời gian đó A Di Đà Phật, cái này đứng chặt chặt hay gì đây, cái xong cái thời gian quen thân nữa, lâu nó đi chùa thường rồi A Di Đà Phật con mới tới, A Di Đà Phật mới tới. Mà nếu thời gian nữa mà nếu mà mình không khéo tu á, mà gặp mấy thầy mấy cô á, thầy mấy cô đi vô gặp thấy quay rồi xong luôn. Gì đấy à, cho nên cái chỗ mình học được cái chân thành á, nó từ ban đầu cho đến sau cùng. Tại vì sao? Vì nhiều khi mới mình thấy quý, nhưng mà từ từ quen rồi thấy tới bình thường. Bình thường viết rồi cũng thường thường. Bình thường viết rồi là sao? Quá thường luôn. Quý vị thấy chưa? À. Cho nên á, là đổi một cái mà cái ánh mắt mà trong sáng để nhìn thôi, là quý vị thấy cái cuộc sống của mình đã rất là thảnh thơi và nhẹ nhàng. Mình nhìn mọi người xung quanh, chẳng hạn như tại sao mà Minh Thành hay nói với Phật tử đó, ai Minh Thành cũng kêu Hoa Hậu cho, có nhiều cô nói thầy con đâu phải Hoa Hậu đâu, phải kêu Hoa Hậu, nhưng mà là Hoa Hậu, người cười. Tại sao vậy? Mình nhìn đó thì nếu mình không có thành kiến, nếu mình không có nhớ những chuyện xấu, chuyện dở thì khi có người khác, thì mọi người, người nào cũng người đẹp, người nào cũng người tốt hết, phải không? Tại sao mình phải nhớ những cái chuyện đó làm chi vậy? Cứ nhìn một cách trong sáng hồn nhiên đi, rồi quý vị sẽ giống như là mây trắng bay ngang, không có dướng, không mắt. À, rồi tiếp theo từ cái chỗ đó mình mới tiến lên nữa là mắt thương. Làm sao mình có thể nhìn mọi người bằng mắt thương được? Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn chúng sanh bằng ánh mắt của từ bi. Làm sao nhìn? Ngay khi chúng ta đang ngồi đây, có không biết bao nhiêu người không có đủ cơm ăn, không có đủ áo mặc, ngay khi chúng ta ngồi đây có nhà cao, có đèn sáng, có quạt mát, mình trời mát mẻ gì trong nhà vậy mà còn có quạt mát thêm nữa. Nhưng mà thật ra hiện bây giờ có những người lang thang ngoài đầu đường xó chợ, ngủ ở vỉa hè, không có một cái chòi để sống cho được ở chỉ cái nhà. Ngay khi chúng ta đang khỏe mạnh ở đây, có không biết bao nhiêu người nằm ở trên giường bệnh những chứng bệnh nan y thống khổ. Ngay khi chúng ta đó ngồi ở đây trong một cái trạng thái mát mẻ, nhưng mà có rất nhiều người phải làm ở trong những cái môi trường nóng bức, cực khổ gai gắt, hàng 40 mấy, thậm chí 50 độ C. Ngay khi chúng ta ở trong cái sự bình an, thì biết bao nhiêu người đó ở trong cái nguy cấp và thống khổ. Và ngay khi chúng ta đó học được cái giáo pháp đó, nó thanh tịnh, mình bây giờ mình xa rời bớt những cái ô nhiễm, bớt những cái mà đuổi theo dệt dột giống như ngày xưa. Nhưng bây giờ biết bao nhiêu người đuổi theo cũng giống như mình ngày xưa, lao ở trong đó. Cho nên lúc mà Minh Thành vừa đáp máy bay từ ở trong phi trường bước xuống vô lát phi gác, mấy Phật tử mới trả dạ chào thầy, đây là thiên đường, đây cũng là địa ngục. Cái Minh Thành hỏi sao vậy? Dạ mới tới thì cười hớn hở là thiên đường, tới chừng đi về bước ra không còn một đồng xu thì là địa ngục. Mày có gì thấy á? Như vậy là thậm chí á, có một Phật tử đó là ở Canada tâm sự với Minh Thành đó, là làm mai sửa quần áo này kia thôi, thì một cái gì đâu có bao nhiêu tiền, 10 đồng 15 đồng vậy thôi, nhưng mà đó là mê casino và thua tới hàng chục ngàn. Nhưng mà sau này quyết tâm cái quay trở về Phật pháp, bây giờ tu và trở thành một vị hộ pháp rất là đắc lực. Thì vậy quý vị thấy rằng nếu như không biết Phật pháp thì biết bao nhiêu người khổ, thậm chí ngay những người thân trong gia đình của mình, quý vị, người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa biết tu á, thì quý vị thấy người ta vẫn còn là trong cái dòng xoáy, vẫn còn là lao, là phóng theo. Như vậy thì mình đem con mắt gì để nhìn, có đem được con mắt thương để hiểu và cảm thông cho người khác không? Hay là đi đâu cũng bắt sai cái này, trật cái kia, phải không? Cái chỗ kia là không trúng, mà hồi xưa chưa tu nhiều khi còn dễ, mà càng tu càng biết đạo biết luật nhiều chừng nào càng khó, bắt tụm lum hết trơn. Nếu không ai ở được cho mình hết, chắc thôi bye bye luôn, không có tu gì nổi. Thì thấy không? Cho nên mình không khéo đó, là có khi mình cứ căn cứ theo những cái mình hiểu, mình biết, nhưng mà mình nhìn người khác á, mà mình bắt người ta kỹ lắm mà mình không có bắt, khổ vậy đó. Có bắt mình kỹ giống như bắt người ta không? Có không? Có tội nghiệp quá, không sao đâu, chút chút không sao đâu, không, không có sao mà có răng không mà, không có sao, không có gì hết trơn. Cho nên khi mà mình đem cái con mắt cảm thông, mình nhìn nó thương lắm. Tất cả mọi người đều là những người nên thương, đáng mến và đáng cảm thông. Mà mình nhìn được như vậy rồi thì trong người mình có tiểu quan âm. Mỗi cái ánh nhìn của mình là mình gặp gỡ được Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi cái ánh nhìn của mình là mình có thể thấy được Đại Bi Bồ Tát ở trong từng hơi thở của mình. Đó là nói là mới ngủ thức dậy thôi. Ngủ thức dậy rồi kế đó phải vô làm gì? Không còn cộng tóc mà nó vô trang điểm kìa. Nhưng mà đó là sự thật. Bắt đầu vô soi gương. Soi gương, phải không? Soi gương có tu được không quý vị? Soi gương không tu được, nhưng mà thật sự tu được. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cách nhìn rộng rãi. Ví dụ khi mình vào mình soi gương đó, mình thành sẽ nói từ từ để quý vị thấy cái chỗ nào mà mình vận dụng tâm mình cũng tu được hết trơn. Quan trọng là mình có chịu tu hay không, Khi mình soi gương, lúc mình soi mình sẽ nhìn thấy cái mặt móc của mình. Có gì thế không? Tại sao vậy? Tại cái mặt này mình chăm sóc nó không biết bao nhiêu năm rồi, phải không? Mình trao chuốt, mình chăm sóc cho nó, nhưng mà cuối cùng nó cũng nhăn nheo đổ đồi mồi, không gì thấy chưa? Gọi là tóc xăm má ẩn, nay trở thành ra tóc bạc da mồi, ngựa trúc áo hoa lại thành rẫy cưu xe cói, tiều tụy như cây liễu lúc u về, điêu linh như đó qua khi xuân hết. Bóng chiều sắc ngã non tay, dòng nước trôi về đông. Sắc ngã non tay chưa? Bóng chiều hoàng hôn đó mà tóc của mình mà vừa qua hai màu là bắt đầu rồi đó. Hoàng hôn sắp sửa rồi, vậy thấy không? Thì như vậy thì ngay cái lúc mà mình soi gương thì mình thấy được những cái biến đổi ở trên làn da của mình. Và người trẻ thì sao? Người trẻ thì mình chăm sóc cái sắc đẹp của mình, nhưng mình nhớ mình cũng chăm sóc cái vẻ đẹp của tâm linh, thẩm mỹ của tâm linh, phải không? Chăm sóc coi cái tâm của mình hôm nay nó có thêm cái trí huệ không, cái tâm của mình hôm nay nó có thêm cái từ bi không, cái tâm của mình hôm nay nó có thêm được sự quan hỷ không, cái tâm của mình hôm nay nó có thêm được cái sự buông xả không. Thì luôn luôn mình vừa chăm sóc ở mặt ở ngoài mà cũng vừa chăm sóc cái gương mặt thật ở bên trong. Cái mặt thật ở bên trong gọi là bản mặt. Sao quý vị nghe cái từ bản mặt quý vị hiểu làm sao? Có chú nói cái câu đó là bị người ta cự, người ta rầy đó. Xin thưa quý vị, cái bản mặt nói theo thế gian á thì là nó không tốt, nhưng ở trong đạo đó là bản lai diện mục. Tại vì cái bản mặt này nó có hai cái mặt đó. Cái mặt thứ nhất á là thí dụ như là cái mặt thiệt của mình, nhiều khi á là có khi người ta dùng cái từ là được với chính mình, những cái gì ở bên trong mình nhìn thấy rõ hết, thì đó là cái bộ mặt thật, tức là những cái tâm phiền não của mình á. Nếu mình tu mình thấy rõ vậy, thấy không? Cho nên nói rằng đó là càng học thì càng thấy ngu, càng tu càng thấy dở. Cái người mà học thật sự đó là càng học thì càng thấy mình ngu. Tại sao vậy? Tại vì càng học mới thấy kiến thức càng rộng, càng mênh mông, biết bao giờ mình mới hiểu hết được. Cho nên cái hiểu biết mình rất là nhỏ. Chính vì thế nên càng học càng thấy ngu, càng tu càng thấy dở, là càng tu càng nhìn lại mình thì càng thấy mình ổn, nhiều cái dở, nhiều cái sai, nhiều cái chưa đúng, phải không? So với trong kinh điển. Còn nếu như mình mà mình không có tu thì mình thấy sao? Thấy người ta dở mình đúng, phải không? Thấy người ta là sai nhưng mà mình phải, vân vân. Còn bây giờ đó, khi mà mình tu ở cái bước đầu á, mà mình tu khéo, tu kỹ và luôn luôn quay trở lại để nhìn mình, gọi là phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, tức là quay lại để nhìn mình, đó là cái việc quan trọng nhất, chứ không phải được từ ai cho mình hết. Ví dụ quay lại nhìn mình, nhìn thì mình mới thấy. Chẳng hạn như giờ cái mặt của mình vô nấu bếp hay là làm việc gì đó, hồi cái mặt giống như là quan công táo tàu vậy đó, dính lọ nồi, dính đồ bụi bặm trên đất tùm lum mà không thấy, đi ra thì người ta cười tùm lum cho mình, dọn mặt cái cắn rồi, ủa sao dính tùm lum, mình cười người ta mà mặt mình dính nhiều hơn. Thì bây giờ làm sao để mà mình thấy? Soi gương mới thấy. Cho nên soi gương là nhìn chánh niệm rất quan trọng. Mỗi một ngày chúng ta có những giờ mình ngồi yên, không nhất thiết là phải vô bàn Phật. Nếu bản thân mình rảnh, mình không có làm gì á, mình được nghỉ, mình nhìn lại tâm của mình, lúc đó là mình đang soi gương. Và bây giờ đang nói cái buổi sáng thức dậy là mình soi cái gương đó. Soi gương mình nhìn lại coi ngày hôm qua những cái ngôn ngữ, những hành động, những lời nói của mình như thế nào, mình soi rọi ở trong đó. Và cái soi đó thì mình sẽ phát hiện ra cái bản chất thật sự của chính mình còn dở chỗ nào, Còn sáu là thí dụ như dính chỗ này cái sao, thì lúc đó là sao? Rửa hoặc là chùi. Mà rửa chùi xong thì sao? Nó sạch. Mà sạch xong thì sao? Nó đẹp. Phải không? Cái gì thấy chưa? À, thì đẹp đó là tu đó. Đơn giản là mình hành thường nói tu là làm đẹp, chứ không có cái gì mà lạ hết đó. Tu là làm đẹp, càng tu là càng đẹp. Cái đó là nói phương diện tiêu cực đó. Nói phương diện tiêu cực tức là ngừng các việc ác, tức là điều chỉnh cái xấu. Bây giờ tiến thêm mức độ thứ hai nữa, lúc mà mình soi gương thì á, mình sẽ phát hiện ra một điều nữa, tức là nói cái bản mặt là bản lai diện mục. Cái tâm của mình nó vốn là trong sáng, nó không có bừng giận thương sợ yêu ghét, muốn đúng sai hay dở phải quấy hơn thua. Thật sự cái bản chất của tâm mình nó trong sáng, giống như gương nó trong sáng á, là giống như là hư không. Nhưng mà quý vị để ý thì chẳng hạn như cái giận của mình nổi lên, cái giận đó nó còn hoài không? Còn hoài không? Bỗng nhiên là mình nói ví dụ đơn giản gì, hai vợ chồng hay là hai người bạn nói chuyện với nhau rất là vui vẻ bình thường, không có vấn đề gì, cho bỗng nhiên hồi đó làm một cái hành động hay là nói gì đó rồi mình cho là tự ái hay xúc phạm vậy đó, cái lúc đó nóng giận lên, ức giận lên, giận lên rồi đó đi vô đi ra dòm nhau, có dễ dòm không? Không thèm dòm. Mà nếu như có dòm á, cái tướng đi nhìn thi lẽ. Cái câu nói là câu nào cũng không ưa, phải không? Từng hành động cử chỉ là dòm thi ghét hết trơn á. À, cái nào nhìn cũng thấy ghét, mà nhìn thấy khó chịu. Mà nếu mà giận nhiều thì giống như kim châm, phải không? Cái gì thấy không? Bực bội mà đi vô khác đi, không ở gần. À, nhưng mà trước khi giận, tại sao nhìn nhau bình thường rất là vui vẻ, mà tại sao lúc đang giận lại khó chịu vậy? Dòm hồi cái giận đó còn hoài không? Hết cái giận, khi mà hết giận rồi nó trở lại bình thường. Như vậy thì cái giận đó chỉ là khách. Khách giống như mình có những cái nhà mình cho người ta trọ đó, phải không? Đến trọ thời gian rồi người ta sẽ đi. À, rồi á, cái buồn, à, rồi cái hờn, cái mát, cái đúng sai đều như vậy hết quý vị. Nếu mà quý vị tĩnh tâm niệm Phật thì quý vị thấy giận hả? A Di Đà Phật. Buồn hả? Phật A Di Đà. Thương hả? A Di Đà. Ghét hả? Phật A Di Đà. Được hả? A Di Đà Phật. Mất hả? A Di Đà Phật. Phải không? Khen hả? A Di Đà Phật. Chê hả? A Di Đà Phật. Vỗ tay hả? A Di Đà Phật. Phải không? Vỗ tay A Di Đà Phật. Vỗ tay. Nếu mà mình giữ được cái công phu mình vậy đó, thì ở bên ngoài nó biến đổi muôn ngàn, mà bên trong mình không biến đổi. Gọi rằng đó là dùng cái bất biến để ứng phó với muôn ngàn biến đổi. Dĩ bất biến, ứng dạng biến. Còn nếu như ngoài nó biến, cái trong này nó đổi, thì sao? Mà nó đổi, nó biến hoài thì có mệt không? Nó động phải không? Nó động thì nó loạn. Mà nó loạn thì nó mới nhọc. Nó nhọc thì nó nhàn. Mà nó nhàn thì nó nhăn. Nó nhăn thì nó nhó. Thì nhó xong rồi nó quạo. Không có gì đấy chứ. Cho nên á, mình giữ được cái công phu của mình là mình không bị biến đổi trước muôn ngàn biến động. Vì để cái này rất quan trọng. Mà mình giữ được cái hơi thở, được cái danh hiệu Phật, được cái tâm thanh tịnh, đó là giữ được cái gương mặt thật của mình, bản lai diện mục, chứ không có gì xa lạ hết. Rộng thêm chút nữa là mình làm đẹp cho gương mặt mình. Cái gì thấy nhiều khi á, có nhiều người cái mặt mụn quá trừng quá đất luôn, nhưng mà đi thẩm mỹ phải không, à, lấy mụn rồ ra hoặc là xức những cái gì đó, sau cái thời gian cái nó đẹp trở lại. À, hoặc là nhiều khi là nhìn thì cũng bình thường nhưng mà trao chuốt lên mỹ phẩm thì kia lên nhìn rất là đẹp, giống như là một cái người khác. Sự tu mình cũng giống vậy. Giống sao? À, mình phải dùng công đức trang nghiêm của Phật để trang nghiêm gương mặt của mình. À, tức là cái tâm thanh tịnh không chưa đủ. Vì thế không lẽ tối ngày mình đi đứng ngồi nằm gì cũng lo gì đà Phật không, mà không giúp ai sao? Mà từ cái chỗ đó mình phải khởi ra, giúp đỡ nhiều người khác, tạo điều kiện, tạo nhân duyên, thấy người trong cảnh khó khăn nhân vậy, mình làm bỏ cái việc để giúp người đó là mình đang là làm đẹp, mình đang trang nghiêm cho cái công đức. Đâu gì thấy nổi cái ngắm gương không mà tu ngon lành chưa? Thì mỗi ngày phải ngắm gương gì nào? À, rồi cái thì á là tối về đó thì mình có bật đèn lên. Vì thấy ông Phật ở bên đây thì có khi không phải tối cũng bật đèn. Lúc nhà trong là lúc nào ở trong nhà đèn cũng sáng hết. Vì bật đèn mình phải tu sao? Thức niệm là bóng đèn, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thất niệm là bóng đen, lúc nào mình lãng quên họ, lúc nào mình chạy theo những cái tâm phiền hận nhân dân, và lúc đó là thất niệm. Mà thất niệm lúc đó là bóng đen của sức khỏe. Một ngày mình quên gần bao nhiêu lần? Ngày quên bao nhiêu cử? Nhiều lắm, nhiều là nhiêu. Có gì thế không? Vì bất cứ lúc nào mà mình bị quên cái công phu của mình, lúc đó là bóng đen. Mà bóng đen thì sao? Bóng đen thì giờ mình tưởng tượng thử đi. Giờ không mặt trời, không mặt trăng, không đèn điện, không đèn cài, không đèn dầu, không đèn pin, không đèn gì hết. Ở thôi. Mà mình chạy thì quý vị thấy cái gì nó sẽ xảy ra? Té, phải không? Cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc, phải không? U đầu, sức chán, phải chạy rất là nhanh mà trong bóng đêm. Thì bây giờ đó, thì là khi mà có ánh sáng lên thì mình phải thấy rõ chỗ nào là đường bằng, chỗ nào là đường dốc, chỗ nào là cái chỗ nguy hiểm, chỗ nào cần quẹo, phải không? Hoặc là trong nhà cũng vậy, chỗ nào là cột để mình tránh, đi ngoài đường chỗ nào là hàng rào vân vân. Như vậy thì trong cái cuộc sống bình thường rất cần ánh sáng, không thể không có ánh sáng. Thì trong nội tâm mình cũng vậy, phải luôn luôn hấp sáng cái ngọn đèn của chánh niệm. À, luôn luôn hấp sáng cái ngọn đèn của chánh niệm, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Khi mà mình có được cái sáng của mình á, thì mình sẽ làm cho những người chung quanh của mình sáng. Quý vị thấy có khi nào mà cái đèn mình mở trong nhà nó không sáng, trong nhà mình nó sáng ngoài ngã ba đường không? Có cái bóng đèn nào như vậy không? À, con chú nó đèn pha thì nó cũng phải sáng ngay chỗ nó chứ, phải không? Quý vị thấy không? Cũng phải sáng từ gần đến xa. À, chứ không thể nào mà gần mà nó không sáng. Vì vậy thì cái tu của mình cũng giống vậy. Cái tu của mình là làm sao những cái người ở gần mình thấy được cái ánh sáng của mình. Gần trong gia đình của mình, những người thân thương trong gia đình của mình, à, cảm nhận được cái ánh sáng của mình, à, và mình đem cái ánh sáng đó mình giúp cho mọi người. Thắp lên một ngọn đèn cúng dường vô lượng Phật, một tâm niệm an lành làm rạng ngời mặt đất. Vì mỗi khi quý vị đốt đèn để cúng Phật, ở nhà có đốt đèn cúng Phật không? À, như vậy thì mình đốt cái đèn ở bên ngoài, nhưng mà mình cũng phải nhớ rằng mình đốt đèn ở bên trong. Chứ không phải chỉ là cái hình thức đó để giúp cho mình nhớ tới cái nội dung, phải không? Cúng dường vô lượng Phật, mỗi một cái sự mà chánh niệm của mình á, tức là mỗi một cái ngọn đèn. À, và luôn luôn có chánh niệm là mình cúng dường vô lượng Phật. Và cái sự chánh niệm đó đem lại cái sự an lành cho mình và cho mọi người. Cái người có chánh niệm của vị đi đến đâu cũng có sự bình an, đi đến đâu cũng có sự lành thiện. Còn người không chánh niệm thì sao? Thì sao? À, thì rất dễ, phải không? Rất dễ đụng độ, phải không? Cái gì thấy chưa? À, và mình sẽ làm cho rạng ngời mặt đất. Vì vậy thì khi mình bật đèn lên á, mình cũng có thể là tu. Bây giờ lên xuống cầu thang có tu không? À, lên hay xuống cầu thang bước chân thường nhẹ nhàng, nếu nghe tiếng lọt cọp là biết lòng chưa an. đi cầu thang đó mình phải bước nhẹ phải không, chứ mình đi lóp cọp ở dưới là nghe tưởng đâu là mít nó lăn không. Thì như vậy là biết là lòng của mình chưa an, phải không? Cái gì thì mỗi một cái bước mình bước lên cầu thang như vậy đó, mình đi ở trong cái chánh niệm, mình đi ở trong sự tỉnh thức, và mỗi một cái bước nghĩ giống như là cái thứ bậc quy, giống như mình tu nó phải lên cấp, nó lên bậc. Hạn như mới bước đầu tiên mình bước vào đạo là tam quy, là ngũ giới. Tam quy là mình phải trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp và trở về nương tựa Tăng trong mỗi ý niệm của mình. Nương tựa Phật là quay về nương tựa với cái giác, nương tựa Pháp là quay về nương tựa với cái chánh, nương tựa Tăng là quay về nương tựa với cái tịnh. Nhưng mà ở trong một cái tập thể, ở trong một cái đạo tràng quý vị, nó rất cần cái tinh thần tăng, rất là quan trọng, cần cái tinh thần tăng. Tăng là cái sự thanh tịnh hòa lạc. Thanh tịnh là nó đòi hỏi mình phải có trang nghiêm mới thanh tịnh. Trang nghiêm, chẳng hạn như quý vị người nào cũng mặc áo tràng hết, khi vào trong pháp hội là mình rất là lắng lặng, quý vị thấy không? Khi nào mình vui là mình vui lên, trang nghiêm, có thanh tịnh. Thanh tịnh nó có quan hệ, và quan hệ nó mới có được cái sự an lạc. Thì như vậy thì cái sự mà xây dựng á, nó đòi hỏi cái sự hòa hợp và đoàn kết. Giống như quý vị thấy từng viên gạch xây lên thì mới trở thành một cái vách tường, phải không? Nhiều cái vách tường mới trở thành một cái căn nhà. Rồi trong cái căn nhà đó mình có thể là ở, mình sinh hoạt vân vân. Thì vậy mỗi quý vị ngồi đây là một viên gạch, mỗi quý vị ngồi đây là một đóa sen trong cái ao thất đạo, mỗi quý vị ngồi đây là một đóa hoa trong cái vườn hoa của Phật Pháp. Như vậy thì ổm rài mình có được thành sen chưa? Được thành sen chưa? Làm sao mà mình đến đạo tràng mình thấy ai cũng là sen? Và cái lời nói của mình nói ra đó là luôn luôn là tránh cái sự đụng chạm. Mình thường thường nói tu giỏi tu dở, nhịn miệng không biết liền, nói nhìn đâu xa nhìn miệng không biết liền, có gì thấy không? Cho nên á là có mấy cái cấp độ ở trong cái miệng để mà mình tu. Khi mà mình chưa biết tu á thì nhiều khi là chuyện đông chuyện tây, chuyện nam chuyện bắc, chuyện trên chuyện dưới, thấy không? Phải tin tức thời sự quốc tế rầm hết trơn, bà năm bà bảy bà ba bà tám tôi đi buốt trong bụng hết, thấy không? Tấm tình ai tôi cũng biết hết trơn, liên tu bất tận. Đó là chưa biết tu cho nên quý vị thấy kìa, mới gì bước vô cổng dòm qua kìa, nhìn thấy không? Nhìn thấy ai kìa, sao lên vậy quý vị, thấy không? Có cái bài kệ hay sao? Bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ta hiển lộ. Thì vậy là cái bước đầu tiên là bớt nói chuyện để niệm Phật nhiều. Thì vậy cái người mà tu khá một chút á là bắt đầu bớt vừa, cái gì thấy không? Vừa. Cái người tu khá hơn chút nữa đó là thường thường đó là tĩnh lặng. Cái gì bước vào chùa Hoằng Pháp với Pháp tu 3.000 người không có một tiếng động, 3.000 người không có một tiếng động trong cái lúc tu. Mình lại thì giống như đi vô cái chỗ không người, mà thật sự 3.000 người đang ở trong đó. Cho nên hồi xưa đó vua A Xà Thế khi mà đã có phạm cái tội nghịch giết cha để đoạt ngôi đó, sau đó ngài muốn sám hối với Phật thì cái vị quan mới dẫn ngài đi đến tịnh xá để thăm Đức Phật. Thì khi mà ngài bước xuống voi, bước xuống ngựa để mà đi bộ vào trong tịnh xá, ngài đi hồi cái ngài mới A Xà Thế mới là hoảng hồn mới la lên, nói nhà ngươi mai phục đặng giết ta hả? Nói dạ đâu có, tại sao mà bệ hạ nói vậy? Sao ngươi nói ở đây 1.250 vị tỳ kheo mà không có ai, không có nghe tiếng động nào hết vậy? Thì lúc đó cái ông quan mới nói dạ xin mời bệ hạ cứ từ từ bước vô, thì nhà vua bước nhẹ nhẹ bước vô và một cái hình ảnh đặt vào mắt nhà vua làm cho nhà vua ấn tượng sâu sắc và phát cái tâm quy kính kính ngưỡng làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Đó là hình ảnh gì? Đức Phật ngồi ở trong cái gốc và 1.250 vị tỳ kheo ở bên ánh đèn le lói
tĩnh lặng như tờ, không có tiếng nào, trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Như vậy thì cái cấp độ thứ hai á, rồi cái sự tu tập á là cái sự bớt bớt nói, phải không, và thanh tịnh. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp là một cấp độ sâu hơn. Tại nhiều khi ngồi thấy im nhưng mà ở trong nó không có lặng, có không quý vị, có không? Ngồi thấy im ra nhưng mà ở trong đó là nó nói dữ lắm, nó nói vô cùng luôn. Mà ráng một hồi ra là bắt đầu xả à nha. Tại bữa nay tôi tu nha, bữa nay tôi không tu là bà coi chừng tôi. Thôi để về nhà đi, tôi giải quyết vấn đề này. Chị đang tu, mở điện thoại lên, thôi để đó, chị đang tu, tu xong về rồi chị sẽ giải quyết. Chị thấy chưa? Rồi cho nên yên lặng mà lặng ở ngoài không ha, ở trong nó chưa có yên. Chính vì thế mới nói rằng im lặng đúng như chánh pháp. Chỗ này nghĩa sâu quý vị. Yên lặng đúng như chánh pháp, tức là phải yên ngoài nhưng mà phải lặng ở trong. Bây giờ ở trong nó có lặng chưa? Có chưa? Nói cho nghe buồn vậy. Có chưa? Phải có chứ, phải không? Có chút đỉnh, có vừa vừa, phải không? Thì vậy làm sao mà ngoài yên mà trong nó phải lặng? Là niệm Phật là trọn vẹn, nghe pháp là trọn vẹn, sống trọn vẹn đó, phải không? Rồi mình ăn cơm mình cũng trọn vẹn trong cái ăn của mình, uống nước cũng trọn vẹn trong cái uống của mình, bước chân cũng trọn vẹn trong cái bước của mình, lái xe cũng trọn vẹn trong cái lái xe của mình. Cho nên Minh Thành qua đây ngồi 100+ cây số giờ mà thấy ai móc cái điện thoại lên là Minh Thành cũng hơi nhịp cái chân á, phải không? À, tại nhiều khi nói là quên, nó cứ ào ào rồi phải quay cứ quẹo ào ào, thành ra nhiều khi nó lái xe phải trọn vẹn. Nhiều khi có mấy vị làm 170+ cây số giờ à, quý vị thấy không? À, mà còn nói chuyện điện thoại nữa, thành ra mình phải để ý rất là quan trọng. Như vậy thì đó là im lặng đúng như chánh pháp rất hay quý vị, nếu mà được tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Ở nhà mình tập, không phải là từ sáng tới chiều tới tối ai hỏi gì cái không có mệt đâu. Bây giờ mới bước bằng cái là nói rằng đúng như chánh pháp, chỗ này mới đặc biệt nè. Chứ không lẽ giờ người ta bị câm, người ta nói chuyện không được, mà muốn nói mà nói không được, bây giờ mình có miệng mà không cho nói là sao? Cái gì thấy chưa? Đó, bây giờ trở lại. Nhưng mà nói năng đúng như chánh pháp, chỗ này phải đặc biệt. Cho nên cái tu nó khác, nó cũng nói, nhưng mà nói đúng như chánh pháp là nói thì sao? Không nói thì thôi, nói ra một lời là làm cho người ta mát dịu. Không mở miệng thì thôi, mở ra một lời là làm cho cái đối phương nghe đó cảm thấy hoan hỷ. Không thốt ra thì thôi, thốt ra là người ta thấy nó nhẹ nhàng, nó rất là vui. Đó là cái lời nói á, ở trong 10 nghiệp lành. Được cái này chưa? Nhưng mà đừng có nhiều khi quý vị thấy cũng một cái lời nói, mà nói một câu á, người ta nhớ suốt đời. Mà cũng một lời nói mà nói câu, người ta cũng suốt đời không quên. Mà cái trước ra nhớ suốt đời là nhớ thương, nhớ quý, nhớ kính, nhớ để tu. Mà cái sau đó mỗi lần nhớ thì nó Phật. Nên cái lời nói mình đặc biệt thôi, hay lắm, tuyệt vời lắm, màu nhiệm ở trong lời nói đó. Nếu mình biết tu tuyệt vời lắm, có gì thấy không? Như Đức Thế Tôn của chúng ta từ khi thành đạo với cõi Bồ Đề cho đến lúc nhập diệt với ta ra xong, họ dùng cái gì để đổ sanh? Chính yếu là lời nói. Hơn 300 hội trước qua, mà cái lời nói của Đức Phật nói một lời thôi, 3000 năm sau đó mình lại dập đầu sức chán, phải không, chai hết cái đầu gối luôn, mà cũng chưa thấy cảm ơn đủ đối với Đức Phật nữa. Cũng một cái lời nói, nhưng mà nhiều khi mình nói ra một câu thôi, người ta cũng lại nó lại mà ta xá luôn. Không gì hết. Cho nên tuyệt vời lắm, mình tu nó hay chỗ đó. Cho nên nói nè, đúng chánh pháp, và khi mình nói ra đâu gì biết đó là mới có nói thiện lành thôi đó. Còn sâu hơn chút nữa đó, mình nói cái lời, nói những lời mà nói từ trái tim, nói những lời mà nói bằng cái sự quan tâm thật sự của chân thành, Vì thế đó là một cái suối nguồn của sự an ủi lớn lắm. Chẳng hạn như nhiều khi có quý Phật tử Minh Thành đi qua các cái tiểu bang á, vô trong cái vùng sâu gì, có những tiểu bang xa lắm, mà ở trong vườn đó có những cái Phật tử không có thầy nào đến hết trơn. Minh Thành đến á, thì vừa tới thôi hỏi thầy ở đâu, nói Việt Nam, thì có những bà cụ là rướm rướm nước mắt, thương thương à nhớ. Rồi mình á nghe một câu nói thôi là họ thấy ấm áp trong lòng đó. Thấy rất là ấm áp trong lòng, rồi nghe được cái lời pháp nó thấy mình xúc động trào dâng. Bởi vì thấy là mình nói được những cái lời pháp, mình tuy là chưa học nhiều nhưng mà quý vị thấy mình cũng được chút đỉnh, phải không? Quý vị ngồi đây là ngày nào nghe nói cũng bàn pháp hết trơn, pháp ràng giỏi đó, phải không? Cho nên giờ cũng được mấy bao rồi, mấy bao dạ lão cũng được cả chục bao rồi, phải không? Vậy thì cái người nào mà đói, người nào cần á thì mình múc ra mình chia cho một chút, phải không? Và đưa vài cái bánh hamburger hay là ly Starbucks gì đó, phải không? Vì thế nó cũng có công năng tác dụng pháp, nó giống như đồ ăn thức uống vậy đó, nhưng mà nuôi về tinh thần. Nhưng mà xin thưa quý vị, người ta cần, người ta đói thì mình đưa, mà ta no là đừng đưa. Có nhiều người mới học được chút có đi đâu thao thao bất tuyệt, mỗi lần mà thấy tôi bắt đầu sắp sửa tới rồi chuẩn bị rút dù đi trốn. Thế nên á, xưa có một thầy già lớn tuổi vui lắm ở chùa quê Minh Thành với sư phụ á, mỗi lần mà thầy mời uống trà đó là không dưới 2 tiếng đồng hồ, thấy mời lên ngồi uống trà là bắt đầu đó nghe, là coi như là thao thao bất tuyệt, liên tu bất tận, mà người ta muốn về mà về không được, tại liên tục cái chân dừng lên, xong muốn công chuyện nhóm lên là tiếp tục, mà không lẽ mất lịch sử phải ngồi. Mà ngồi thì thường thường là 2 tiếng 3 tiếng, khi 5 tiếng. Cái bữa sáng đó cái có một cái người hàng xóm Phật tử hôm qua họ xin rau lan của chùa, thì họ đi ra họ hái xong rổ họ bưng vô là chuẩn bị họ về, thì họ luộc rau đằng sáng đi đồng án đi làm không có gì, cái gặp thầy thì thầy mời vô đây ngồi uống trà, nói dạ không con về. chạy liền nghe mời uống trà thấy sợ quá. Cho nên quý vị thấy pháp á, kinh Pháp Hoa dạy mình á, không được nói nhiều, không được nói ít, mà phải nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng gì. Chứ không phải mình biết rồi cái gặp ai mình cũng sổ hết trơn, không phải không? Có những người ta sợ, thành ra cái đó là mất cái giá trị của pháp. Chính vì vậy là mà nói rằng đúng như chánh pháp á, thì quý vị thấy là có khi một câu nói của mình làm cho người ta chuyển biến cả cuộc đời luôn. Nó phải thường đó. Tất cả quý vị ngồi đây đều từ nơi pháp phải không? Mà chuyển biến, có khi chuyển 180 độ. Cho nên lúc mà Minh Thành đi qua mình lúc chầu á, có mấy Phật tử tâm sự vui đó. Có một cái huynh đó nói thưa thầy, con hồi xưa đó ha, là đó đưa vợ con đi chùa thôi chứ con không có đi, con chạy tới trước cửa Tịnh Thất Hiền Như ha, con mở cửa rồi bà xuống, con vô bà làm gì làm hẹn giờ lại con rước, con không có vô ha. Rồi xong cái bữa đó, bỗng nhiên con bữa đó không biết là do cái gì đó cho nên con được rảnh, thành ra đó vô hàng rào mà ngồi ngoài băng đá mà trước, ngồi băng đá mà trước, ngồi băng đá trước, sau nghe trong này sư cô trụ trì pháp đàm, sư cô trụ trì pháp đàm mà sao mà nói ngay trúng cái bệnh của con, mà sao trúng quá vậy, thấy trúng quá vậy. Cái bắt đầu con rề rề lại sáng sáng gần cái cửa nghe cho nó rõ. Nghe hồi sao thấy hay. Cái mấy bữa sau vợ con đi con cũng vô nữa, phải không? Vô chồng phía chồng mà chưa vô cái chánh điện, phải không? Có những cái chỗ gì thấy có phòng khách, có này kia ngồi với phòng khách, và phòng khách cái ngồi bên phòng khách nhìn mà vô thì nhìn thấy mắc cỡ ngồi bên kia này. Cho ít người thấy cái mặt mình, nhưng mà nghe từ từ thấm nó bắt đầu vô lần lần, cái gì biết không, trở thành một trong những vị hộ pháp đắc lực của chùa của Tịnh Thất Hiền Như luôn. Không biết đây có gì không ha. Ở bên Úc Châu vậy đó, mà bên đây cũng chắc cũng vậy thôi, rất nhiều phải không? Rất là nhiều, thậm chí con thưa thiệt với thầy, con hồi xưa tứ đổ tồn nha thầy, cái gì con không biết hết trơn á, mà bây giờ con là tứ đại hộ pháp, biến cái đổ tồn nó trở thành hộ pháp, quý vị thấy không? rất là tuyệt vời, phải gặp cái sự to. Vì vậy thì á, khi mà chúng ta ý thức được cái giá trị, được cái lợi ích của sự tu rồi á, nói cũng Phật pháp, im cũng Phật pháp. Còn nếu không biết tu, nói não phiền, im phiền não thì thấy chưa đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là mình phải đem cái Phật pháp đó để mà vận dụng vào ở trong cái cuộc sống. Rồi giờ ngoài cái nói im ra, rồi cái đó là cái gì mình tu được nữa quý vị? Tiếp theo là cái gì mình tu được nữa? Mặc áo trong hiện tượng trang nghiêm, y chánh báo, tịnh độ trong tầm tay, nước non cùng sáng tạo. Mặc áo mình cũng tu được, mặc áo là trang nghiêm, y báo và chánh báo. Y báo á là tự thân của mình, chánh báo là cái môi trường ở bên ngoài. Nếu mà nói sâu vô nữa đó, cái chánh báo, chánh báo là cái tâm của mình, còn cái y báo là cái thân hoặc là cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Như vậy khi mình mặc áo là cái lúc đó mình muốn làm đẹp cho thân thể của mình, mình phải lựa kiểu chứ quý vị, phải không? Mình mua mình lựa kiểu, lựa hàng hiệu luôn này kia chứ. Thì vậy thì khi mình tu á thì mình dùng cái tâm mình sao, mình làm đẹp cho tự tâm và làm đẹp cho tự thân. Mà cái quan trọng nhất là nước non cùng sáng tạo. Là sao nước non cùng sáng tạo là như thế nào? Thật ra đó quý vị, cả cái thế giới này đều từ tâm mình biểu hiện, chứ không có gì khác. Giờ mà quý vị để gần cái nhỏ dễ biết ý đó. Nhưng mình vô cái nhà của người nào đó, mình thấy đâu đó tương tất đàng hoàng hết, mình biết cái tánh tình của người chủ nhà không? Mình vô cái nhà mình thấy ngổn ngang, nhà khách phải không? Vô nhà bếp rồi tới chánh điện thì mình biết được cái tâm của người chủ không? Vậy thì gọi là gì? Là từ cái tâm, từ cái tâm mà nó sanh ra cái tướng, bên trong mà nó thể hiện ra bên ngoài. Như vậy mình đến tịnh thất hiền như, mình thấy mọi người quan hỷ, mình thấy mọi người pháp lạc, mình thấy mọi người cùng quay quần với nhau hài hòa tu học, mình biết được cái tâm của sư cô chủ trì không? Biết không? Cho nên mình tiến sâu vô mà mới thấy gì, tại sao cái mặt của người nào cũng không giống người nào hết trơn quý vị? Thậm chí là cha con, anh em ruột, mẹ con mà sao mặt không có giống nhau, không có giống y 100%. Tại sao vậy? Tại cái tâm niệm nó khác, cái ý nghĩ nó khác, cái lời nói nó khác, cái hành động nó khác, cho nên cái gương mặt nó khác. Tại sao? Cũng con người. Quý vị thấy có những cái người nhìn cái gương mặt tưởng đồ Phật nhập cô cái chữ là trí huệ, mà có nhiều cái mặt nhìn cái mặt cái này không phải trảnh mới xuống mà dưới mới lên. Có nhiều khi bên hành đi vui lắm, lại tới cái mà mấy thầy hỏi thầy ở trảnh mới xuống rồi dạ không, mấy dưới mới lên. Tại vì mình bỏ ở dưới hết trơn vì ngày địa tạng, làm sao quý vị có mình ngày sao làm sể, phải không? Ngày tình nguyện ngày xuống dưới, ngày ở trảnh mình ngày xuống dưới, mình cứ đợi trảnh không à, phải không? Cho nên á, trở lại vấn đề là gì, cái tâm cái người sân hận á, quý vị nhìn cái mặt thấy không, có hiện ra không? Mà hiện ra giống như nó có cái chữ, có cái chữ nóng ngay chỗ đó liền, phải không? Mình nhìn cái mặt á thì tự nhiên là nó hiện ra cái nét, và mình đến gần á thì nó phà ra cái hơi, nó phà ra cái hơi, phải không? Có gì đâu, nó phà ra cái hơi là phải lại làm tránh tránh xa. Còn có cái người cái tu cái tâm từ á, nhìn cái mặt á mình thấy mát mẻ thanh lương, rồi gần á mình thấy mà muốn ở lâu, muốn được ở gần, phải không? Lưu luyến muốn giữ lại, nó tỏ ra cái từ trường của thanh lương của chồng mát. Và có những cái người quý vị thấy không, là cái tâm á rất là bao dung độ lượng, mình nhìn cái mặt nó phúc hậu, phải không? hiền hòa. Và có những người cũng chỉ nhận thấy rắc rối khó khăn, cái gì cũng bắt, cái gì cũng bẻ, phải không? Cái gì cũng là làm cho nó khó, cái dễ nó làm nó thành khó, cho nên không tiếp tu á. Chuyện bé nó sẽ ra to, chuyện to nó làm ra bự, chuyện bự nó làm ra đại sự, đại sự xong thì nó tới hình sự, đó là không biết tu. Còn nếu mà biết tu á thì cái chuyện gì, chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không, phải không? À, thì như vậy thì á, do cái tâm nó khác nhau, cái tâm nó rắc rối, nó hiện là cái tướng rối ra nhìn là thấy được. À, còn có những cái người á luôn tu về cái hoan hỷ, luôn tu về cái pháp hoan hỷ, cho nên nó hiện ra cái mặt hoan hỷ. À, dạ quý vị thấy có những cái người quý vị đi dìu sâu dìu xa tiều tụy thống khổ, mà không thể tưởng tượng nổi một con người gì xương bọc da đen đúa, mà nhiều khi mới có 40 tuổi thôi mà giờ phải tưởng 80, hiểu không? Còn ở đây cũng có những người 70 mà giờ vô tưởng đâu mới có 40 mấy à. Có quý vị, có. À, một phần là cái môi trường sinh sống, nhưng một phần cũng cái tâm tu á nó rất là quan trọng, cho nên cái tâm của mình nó quyết định hết. Vậy từ cái tâm mình nó biểu hiện lên cái gương mặt, cái tướng trạng của mình, cái tính cách của mình. À, rồi á cũng từ mình rồi mới tạo ra cái căn nhà tương xứng với người mình, với cái tâm của mình. Quý vị thấy không, mình lại nhà mình thấy phòng khách ở đâu, nhà bếp ở đâu này kia nọ, thì cái ý của người chủ đó muốn sắp đặt như vậy, trang trí bài trí vậy thì nó ra vậy. Như vậy thì từ cái tâm nó tạo ra cái thân. À, rồi cái tâm nó cũng biểu hiện ra cái nhà vậy. Mà cái nhà nó như vậy đó thì cả một cái quận, cái huyện cũng từ cái tâm của những cá nhân nó biểu hiện, có gì thấy không? À, rồi nhiều cái quận, cái huyện nó hợp lại thành cái thành phố. Rồi nhiều cái thành phố kết hợp nó thành ra đó là cả một cái tiểu bang hay cả một cái nước. Rồi nhiều nước như vậy thì trở thành ra thế giới. Thì vậy tất cả thế giới đều từ tâm biểu hiện. Thì mình muốn có một cái thế giới tốt đẹp lành thì phải chuyển hóa cái nội tâm. Nên trong kinh Di Ma Cật nói nó kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, yên tịnh kỳ tâm. Muốn được cái cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, trước phải làm thanh tịnh trang nghiêm cái tâm mình. Tâm mình trang nghiêm thanh tịnh thì được cõi Phật thanh tịnh. Cũng vậy, mình muốn chỗ này luôn luôn được tốt đẹp, luôn luôn được trang nghiêm, thì mỗi người cái tâm mình phải trang nghiêm tốt đẹp. À, rồi trang nghiêm lời nói, trang nghiêm hành động, trang nghiêm phong thái cử chỉ, trang nghiêm tính cách, trang nghiêm đạo tràng. Thì đạo tràng của chúng ta nước non cùng sáng tạ hộ. Như vậy hôm nay mình thành chia sẻ với Phật tử cái đề tài là sống tỉnh thức. Tỉnh thức từ khi mới mở mắt ngủ thức dậy là mỉm miệng cười, phải không? À, rồi soi gương cũng tu, phải không? Rồi bật đèn lên cũng chánh niệm, bước cầu thang cũng lên những cái cấp độ tu, phải không? Và cuối cùng nói hay im, động hay tịnh, cho tới mặc áo cũng đều là trang nghiêm và làm đẹp cho tự thân, cho tha nhân và cho đạo tràng. Kính chúc quý Phật tử có một ngày tu trang nghiêm an lạc.
Cảm ơn Thầy Sư đã trình bày chúng con đến với đề tài sống cho ý thức, và giúp cho chúng con biết tu tập là từng bước một để mà chuyển hóa từ nghiệp của chúng con từ xấu tới tốt. Xin quý vị Phật tử chúng ta hãy đứng lên để cùng thỉnh giảng sư. Xin Thầy Sư cho chúng con lời hồi hướng trước Phật mắt. Dạ vâng. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với quý vị. Thưa quý vị, xin mời quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Lúc chiều thì Phật Tâm Đáp Gia Xuyên quý vị hay chắp tay cung kính để cùng tiến ngài vào trong phòng an niệm A Di Đà Phật.
sống không hờn, không giận, không oán trách. Sống mỉm cười với thờ thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp anh ban mai. Sống chan hòa với người sống quanh ta.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là hiên ngang lời danh